Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn không được nản chí. Người nói: trong thành kia có một ông quan tòa, ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó cũng có một bà quá, bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: đối phương của tôi hại tôi, xin Ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu ông không chịu, nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng: dầu ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ quá này quấy rầy hoài, thì ta xét xử cho nó xong, kẻo mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nhức óc. Thế rồi Chúa nói: anh em nghe ông quan tòa bất chính nói đó, vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi sao? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Thế nhưng khi con người ngự đến, liệu có còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi tên Chúa.
Thưa anh chị em, giáo hội chúng ta có một bộ mà trước đây gọi là bộ truyền bá đức tin, sau này đổi tên thành bộ phúc âm hóa các dân tộc. Đổi tên từ truyền bá đức tin sang phúc âm hóa, nó có cái hàm nghĩa gì không? Tôi nghĩ là có đấy. Khi mà nói truyền bá đức tin, hay là nói đơn giản hơn là truyền giáo, thì ta dễ nghĩ đến việc là bây giờ mình đi truyền đạo cho những ai mà người ta chưa biết Chúa và người ta chưa tin Chúa, thế là truyền giáo. Nhưng mà phúc âm hóa đó, thì không chỉ là như thế, mà phúc âm hóa còn là một nỗ lực để đưa tinh thần của phúc âm vào trong mọi thực tại, vào trong mọi sinh hoạt của đời sống con người. Và như vậy thì nó rộng hơn nhiều. Nếu mà hiểu truyền giáo chỉ là đi giảng đạo cho những người chưa biết Chúa đó, thế thì hóa ra anh chị em và tôi ở đây đó, mình có cần được truyền giáo không? Biết Chúa rồi, còn cần gì nữa? Nhưng nếu mà nói đến phúc âm hóa, thì anh chị em và tôi có cần được phúc âm hóa không? Dạ có. Là bởi vì dù chúng ta đã tin Chúa đấy, nhưng còn rất nhiều ngõ ngách trong tâm hồn ta mà bàn chân Chúa Giêsu chưa hề đặt tới. Ta đã tin Chúa đấy, nhưng mà trong cuộc sống của ta có rất nhiều lĩnh vực mà tinh thần phúc âm xem ra còn rất đỗi xa lạ. Cho nên chính anh chị em và tôi cần được phúc âm hóa. Và nếu hiểu phúc âm hóa nữa, không chỉ là đi dạy đạo cho người chưa tin, mà làm sao để đem tinh thần phúc âm của Chúa vào trong mọi sinh hoạt và mọi thực tại của đời sống con người, thì trời ơi, nó mênh mông. Hỏi rằng cái xí nghiệp chúng ta làm nó có tinh thần phúc âm chưa? Hỏi rằng cái ngôi trường đại học mà ta học đó, nó đã có tinh thần phúc âm chưa? Hỏi rằng ở ngoài đường ta đi lại lại hàng ngày, nó đã có tinh thần phúc âm chưa? Mênh mông vô cùng.
Và cũng lúc đấy ta mới khám phá ra rằng cái công cuộc phúc âm hóa đó, nó là cả một công trình vô cùng vất vả và khó khăn. Nếu tôi mượn hình ảnh của những bài thánh kinh hôm nay á, thì tôi có thể nói với anh chị em rằng đó là một cuộc chiến đấu khủng khiếp. Dân Israel họ được Chúa giải thoát khỏi đất Ai Cập, nhưng mà không phải là giải thoát một cái là vào đất hứa ngay. Họ phải đi qua một hành trình mấy mươi năm kìa rồi mới vào đất hứa. Mà để vào đất hứa đó thì họ phải chiến đấu chống lại những dân trên hành trình mà họ đi qua, dân Amalek chẳng hạn, mà đó là những dân tộc mạnh. Thế cho nên là dân Israel phải vất vả lắm mới có thể đặt chân vào đất hứa. Rồi hình ảnh của bà quá ở trong câu chuyện phúc âm, một người phụ nữ chồng chết, trong xã hội Do Thái những người quá mụa như vậy đó là khổ lắm, cô thân cô thế không biết nương tựa vào ai. Vậy mà bây giờ bà ấy muốn đi đòi công lý, bà ấy đến gặp cái ông quan tòa thì lại gặp một ông quan tòa cũng chẳng coi Chúa là gì mà cũng chẳng coi thiên hạ là gì. Thế thì bà ấy đi kiện củ khoai à? Đấy, cả hai cái hình ảnh của thánh kinh đó nó diễn tả cho ta thấy cái công cuộc phúc âm hóa là một cuộc chiến đấu hết sức vất vả. Nó vất vả là bởi vì anh chị em nhìn vào thực tế đi, trước hết là về số lượng người Công giáo của mình đâu có chiếm bao nhiêu phần trăm đâu, nhất là ở châu Á này chỉ có 2% là Công giáo thôi, còn 98% là ngoài Công giáo. Ở Việt Nam này này chỉ có 7% là Công giáo thôi, 93% ngoài Công giáo. Mà chúng ta là vào loại như là nhất nhì ở châu Á đấy. Tôi đi họp với mấy vị giám mục ở Á Châu, ông giám mục ở Bangkok này, ngài kể cho tôi nghe là 90% các đôi hôn phối là phép chuẩn, tức là kết hôn với người ngoài Công giáo, bởi vì lấy đâu ra Công giáo mà cưới, hiếm lắm. Cả nước chưa đầy 1% Công giáo. Cho nên mình nhỏ bé về số lượng, mình lại nhỏ bé cả về phương tiện nữa. Ở nhiều nước châu Á này, giáo hội Công giáo chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ như Thái Lan. Ấy thế mà người ta có trường đại học Công giáo nổi tiếng, nhiều sinh viên Việt Nam sang đó học. Người ta có bệnh viện Công giáo, người ta có rất nhiều cơ sở bác ái xã hội gây ảnh hưởng trong đời sống xã hội. Ở Việt Nam thì chúng ta có gì? Trường học Công giáo zero, bệnh viện Công giáo zero. Anh chị em có phương tiện gì để gây tác động trong đời sống xã hội? Anh chị em có cái phương tiện truyền thông nào ở Việt Nam gọi là một tờ báo của Công giáo không? Đấy, đó là thực tế, chứ ta không có nói gì xa xôi hết. Ta giống như một người quá phụ nghèo, cô thân cô thế mà lại đi đòi công lý. Mày đòi ai? Đòi cái ông quan tòa bất chính, bất tâm. Ta giống như là dân Israel trên con đường đi vào đất hứa mà phải chống lại những dân tộc mạnh như là dân Amalek. Một cuộc chiến hết sức là vất vả. Đấy là ta nói chuyện bên ngoài. Bây giờ anh chị em nhìn vào bên trong mình coi. Anh chị em và tôi cần được phúc âm hóa nhé. Thế thì bây giờ để cho công cuộc phúc âm hóa được thực hiện ở trong tâm hồn của ta đấy này, anh chị em thấy nó dễ hay là nó khó? Nếu mà nó dễ thì mình đã không phạm tội. Nếu mà nó đã dễ thì các cha đỡ phải ngồi tòa. Nhưng mà đằng này nó khó lắm. ta kinh nghiệm bằng chính cuộc sống bản thân của mình, chứ không phải chuyện gì xa xôi. Cho nên quả thật là một cuộc chiến vất vả. Nhưng chính khi ta cảm nghiệm phúc âm hóa lòng một công trình vất vả như vậy, ta mới thấy là mình phải tựa nương vào Chúa nhiều hơn, đặc biệt là cầu nguyện. Hình ảnh của Mô-sê hôm nay là tuyệt vời. Anh chị em cứ thấy các linh mục làm lễ thì cứ giang tay ra thế này, bắt chước Chúa Giê-xu ở trên thánh giá, nhưng mà cũng bắt chước cả ông Mô-sê đấy. Ông Mô-sê đó, lúc mà dân Chúa đánh nhau ở dưới đất đó, thì ông ở trên núi, ông ấy giang tay, ông cầu nguyện. Mà cứ lúc nào ông ấy giang tay ấy, thì là dân Chúa thắng, lúc nào ông bỏ tay xuống thì thua. Nó rõ ra là người ta thắng không phải là nhờ sức mạnh của mình. Dân tộc Israel nó nhỏ bé, nó yếu đuối thôi. Nhưng mà người ta thắng là nhờ sức của Chúa. Và khi Chúa Giê-xu kể câu chuyện bà quá cô thân cô thế mà đi tìm công lý đó, bà ấy chẳng có sức mạnh nào cả, bà ấy chỉ có sự kiên nhẫn thôi. Bà ấy cứ tới nói riết được cái ông kia, ông nhức tai nhức óc, chịu thua bà. Ngài có ý dạy ta là phải kiên trì cầu nguyện. Những hình ảnh đó của Thánh Kinh đó nhắc nhớ anh chị em và tôi, khi mình ý thức về công cuộc phúc âm hóa là một công việc hết sức khó khăn, mình càng cần phải cầu nguyện nhiều hơn. Bởi vì ta không thể làm được công việc đó với sức của mình, mà là chỉ với sức của Chúa thôi. Và cầu nguyện chính là mở lòng ra để đón nhận sức mạnh Chúa ban cho. Cầu nguyện còn giúp cho ta hâm nóng cái sắc tín của mình và kiên trì trong công việc nhiều khi xem ra không kết quả gì. Anh chị em có đồng ý với tôi không? Là một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất cho đời sống đức tin, đó là chiều dài của thời gian. Chiều dài của thời gian. Giả như bây giờ Chúa mời gọi chúng ta từ bỏ và hy sinh, nhưng mà trong vòng một tuần thôi rồi con sẽ lên thiên đàng, bảo đảm dễ thôi, một tuần mà. Nhưng mà đằng này có một tuần đâu, mà có một năm đâu, cả đời cơ mà. Vợ chồng lấy nhau ngọt ngào là thế, mà cũng chỉ được có một năm rồi bắt đầu đánh nhau. Cái chiều dài của thời gian là khó khăn lắm. Đời sống linh mục tôi cảm nghiệm với điều đó rất cụ thể thôi. Mà chính nhờ cầu nguyện thì mình mới có thể hâm nóng xác tín ngay trong cái chiều dài của thời gian mà nhiều khi ta cảm thấy nặng nề và mệt mỏi. Thưa anh chị em, dâng thánh lễ cầu nguyện cho việc truyền giáo, tôi không có nói đến chuyện đi truyền giáo ở Tây với ở Tàu gì hết. Tôi nói đến phúc âm hóa, có nghĩa là trách nhiệm của mỗi một người chúng ta để cho tinh thần phúc âm thấm vào con người của mình, và sau đó đem tinh thần phúc âm thấm nhập vào trong cuộc sống hàng ngày qua sự hiện diện và hoạt động của mình. Đó chính là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Mỗi khi đọc Kinh Thiên Kính, anh chị em và tôi tuyên xưng Hội Thánh duy nhất Thánh Thiện Công Giáo và Tông Truyền. Mình dịch là tông truyền cũng được, mà dịch là tông đồ cũng được. Và tông đồ là gì? Tông đồ có nghĩa là được sai đi. Cho nên Hội Thánh của chúng ta không phải là Hội Thánh ngồi đấy mà chơi, mà là Hội Thánh được sai đi. Và mỗi một người trong Hội Thánh đều được Chúa sai đi để làm chứng cho Chúa. Vậy thì chúng ta hãy kết thúc cái suy niệm chiều hôm nay bằng lời tuyên xưng đức tin và xin Chúa giúp cho ta ý thức về trách nhiệm được Chúa sai đi để góp phần vào sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh. Tôi xin mời anh chị em.